phải mấy chục đời tu tập mới được hưởng quả báo như vậy. Nói cho quý vị biết, mấy chục đời tu tập, một đời làm hoàng đế là hết, hưởng hết phước báo rồi. Hoàng đế Càn Long sẽ đi đâu? Đời sau lại đầu thai đến cõi người này, nhưng không được huy hoàng như vậy nữa. Vì sao? Bởi ông ấy còn chút phước dư, hưởng hết phước báo nhưng còn chút phước dư, giống như tập khí vậy, vẫn còn được mấy lần làm người ở cõi nhân gian. Cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng đời sau kém hơn đời trước một chút. Nếu thật sự thông minh giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là vương tử, nếu không xuất gia là người kế thừa vương vị, nói thật cũng không thua kém gì Càn Long đâu. Đời đời kiếp kiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tích lũy công đức, Ngài sẽ được làm vị hoàng đế giỏi. Nhưng Ngài đã biểu diễn cho ta xem, Ngài làm Phật. Đời này Ngài ở cõi nhân gian tu chứng quả vị cứu cánh viên mãn, đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát sự việc này, sẽ khai mở trí huệ, sẽ không còn mê mờ trong vật chất dục vọng nữa. Một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn, đó là gì? Là duyên bất đồng. Càn Long tu phước báo nhiều như thế, từ nhỏ đã ở hoàng cung, ngày nay gọi là tiếp nhận nền giáo dục của hoàng gia. Đức Phật đã đi con đường này. Năm 19 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rời khỏi gia đình, ra đi tham học, tiếp xúc với nhiều tôn giáo, tiếp xúc với nhiều nhà khoa học. Tư tưởng của Ngài đã thay đổi, môi trường không giống nhau. Ngài không trở về làm quốc vương nữa. Sau khi khai ngộ, Ngài bèn giảng dạy. Công đức dạy học rất lớn. Ba loại bố thí này đã đạt đến đỉnh cao. Thứ nhất là bố thí tài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tiếp nhận bất cứ sự cúng dường nào. Tài gì? Bố thí nội tài, nghĩa là cơ thể, tinh thần, trí huệ, sức lực. Ngài đã bố thí những thứ này. Quả báo bố thí nội tài so với ngoại tài, tức tiền bạc, vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoại tài không thể so với nội tài. Đó là bố thí nội tài. Hằng ngày giảng kinh thuyết pháp là bố thí pháp, giúp con người giải quyết những vấn đề nghi nan tạp chứng, đó là bố thí vô úy. Hằng ngày Ngài làm công việc này, làm suốt 49 năm viên mãn rồi. Quý vị nghĩ xem, một đời Ngài đã tích được bao nhiêu công đức, không ai có thể sánh bằng Ngài. Vì sao Ngài cứ thể hiện như vậy? Ngài làm như thế cho chúng ta xem đấy. Ngạn ngữ có câu, chuyên môn xem phong cách, không chuyên môn xem tấp nập. Giới không chuyên môn chẳng nhận ra, nhưng người chuyên môn thì thấy rõ ràng minh bạch. Thấy được rõ ràng rồi sẽ có sự lựa chọn. Đó là gì? Là sự lựa chọn của trí huệ. Tôi có thể nói rằng tôi vô cùng may mắn, cũng có nghĩa là gặp duyên thù thắng. Bản thân tôi không có khả năng lựa chọn, nhưng thầy giáo lựa chọn cho tôi. Bản thân tôi có lợi thế là biết nghe lời, cho nên khi ở Đài Loan quen biết ba vị thầy. Ba vị thầy này dạy tôi, tôi vô cùng biết ơn. Khi đó tôi không hề cúng dường cho ba vị thầy này, không hề nộp một xu tiền học phí nào. Thầy Phương đặc biệt dành thời gian lợi dụng cho ngày Chủ nhật, mỗi tuần 2 tiếng đồng hồ. Học trò chỉ có một mình tôi. Lúc đó đời sống sinh hoạt của tôi khó khăn, thầy ấy biết, không nộp cho thầy một xu nào cả. Vô cùng cảm ơn thầy. Đối với Chương gia đại sư cũng như vậy, tôi cũng không hề cúng dường cho ngài một xu nào. Theo học với ngài 3 năm, sau khi ngài viên tịch, tôi theo học với thầy Lý. Khi đó tôi đã thôi việc rồi, đôi khi thầy Lý còn giúp cho tôi nữa. Tôi thiếu quần áo, thầy mua cho tôi. Thật hiếm có. Thầy giáo hướng dẫn cho tôi con đường thành Phật. Nương vào đâu? Không gì khác ngoài việc nghe lời. Nghe lời 100%. Có niềm tin đối với thầy giáo, có niềm tin đối với những điều mình học được, tin tưởng mình có thể học tốt. Không dám nói là học thật tốt, chỉ có thể nói là học tốt. Những điều này là nói về duyên. Ba vị thầy giáo của tôi đây không thể thiếu một người nào. Thiếu một người thì tôi không thể thành tựu. Cuối cùng phải có một người hộ trì nữa. Điều này rất quan trọng. Ngày nay học điều xấu rất dễ dàng. Có nhiều người giúp quý vị. Học điều hay thì không dễ đâu. Có nhiều người canh tị, nhiều người làm chướng ngại. Họ luôn luôn muốn đánh gục quý vị. Cho nên điều này là phiền phức lớn. Phải có được vị hộ pháp tốt. Khi tôi xuất gia, chỉ sống ở trong chùa 1 năm. Sau này thì sao? Sau này không thể ở trong chùa nữa. Họ không cho tôi ở. Vì sao? Bởi tôi học giảng kinh nên họ không cần. Đạo tràng này không phải là giảng kinh, chỉ là tụng kinh bái sám thôi. Nếu tụng kinh bái sám thì họ hoan nghênh, còn muốn giảng kinh thuyết pháp thì đi nơi khác vậy. Tôi không có chỗ nào để đi. Ở Đài Bắc có một đạo tràng nhỏ giảng kinh, cũng là người bạn xuất gia của tôi, Pháp sư Huệ Nhẫn. Người Hồng Kông biết vị này. Sau này thầy đến Hồng Kông, thầy đã viên tịch mấy năm trước. Thầy ấy thành lập một đạo tràng rất nhỏ. Thầy tụng kinh bái sám để giành được một số tiền, mua được căn nhà mẫu giáo ở Mộc Sang, Đài Bắc, Đài Loan. Mời tôi đến đó giảng kinh. Tôi ở đó khoảng 10 tháng. Quý vị nghĩ xem, ý niệm thay đổi rồi đó. Thầy Lý thường nói tâm tư nhiều thay đổi, tâm tư phàm phu thay đổi bất thường. Một hôm thầy nói với tôi, thầy ấy muốn học giảng kinh. Khi đó tôi đã học ở Đài Trung được một thời gian. Tôi học được gần 10 năm ở Đài Trung. Thầy ấy hy vọng tôi đem những gì mình học được ở Đài Trung, bắt buộc trong 3 tháng phải dạy lại cho thầy ấy biết. Tôi đâu có tài như vậy. Dù tôi có tài như vậy, nhưng trong 3 tháng chưa chắc thầy ấy đã học được. Nếu không được thì sao? Nếu không được thì tôi phải ra đi. Thời gian tôi ở đó có giảng mấy bộ kinh nhỏ, có một số thính chúng, cư sĩ Hàn khi đó cũng là thính chúng. Gặp phải chuyện này, tôi có nói với cô ấy. Cô ấy rất nghĩa khí, người phương Bắc đấy, cảm thấy hơi bất bình. Cô ấy thương lượng với tôi, mời tôi đến nhà cô ấy ở, dẫn tôi về nhà xem. Nhà cô ấy là một căn độc lập kiểu Tây, một căn nhà 2 tầng độc lập kiểu Tây. Con trai cô ấy ở tầng trên có 3 phòng. Tôi đến đó xem xong, đã dẫn cô ấy về Đài Trung gặp thầy Lý. Xin thầy Lý chỉ dạy. Thầy Lý đã đồng ý, cho nên tôi về nhà cô ấy ở. Quý vị nên biết, tôi đã ở nhà cô ấy 17 năm. Cô ấy giúp tôi tìm chỗ giảng kinh, như mượn phòng làm việc của bạn bè, mướn phòng của người ta. Cho nên chúng tôi giảng kinh không cố định một chỗ nào. Chỗ này giảng 2-3 tháng là phải đổi chỗ khác, mướn phòng. Bạn bè cô ấy mời một số người đến nghe. Dần dần người đến nghe nhiều hơn. 17 năm sau, tôi mới có được một thư viện nhỏ. Thư viện đó đại khái lớn gấp 3 lần phòng tu hình này thôi. Thế là chúng tôi có một đạo tràng nhỏ ở Đài Bắc. Cô ấy đã giúp tôi 30 năm. Giúp tôi 30 năm nên mới có sự thành tựu này. Ở nhà cô ấy nên không có ai làm phiền. Ngày nào cũng giảng, cũng tập luyện, gọt giũa nhiều lần đấy. Nếu không có duyên này thì chẳng thể làm được. Khi đó chỉ có 2 con đường, một là tụng kinh bái sám, hai là hoàn tục. Chỉ có 2 con đường, không còn cách nào khác. Quý vị nghĩ xem, khó khăn biết bao, chịu nhiều vất vả như thế. Cho nên tôi phát tâm giúp cho những người trẻ. Người trẻ nào thật sự thích giảng kinh thuyết pháp, tôi sẽ cúng dường, tôi hộ trì. Thật sự không có người giúp quý vị học giảng kinh thuyết pháp đâu. Tụng kinh bái sám có tiền, coi trọng đồng tiền thì tiêu rồi. Tiền xu thời xưa, người xưa đúng là có trí. Tiền xu ngày xưa hình tròn, ở giữa có lỗ hình vuông. Nó giống cái gì? Giống như cái gông, khi phạm tội phải đeo vào cổ vậy. Tạo hình này dạy quý vị khi thấy tiền phải biết rằng nó không phải là vật tốt. Chẳng thể không cần, nhưng phải hết sức cẩn thận. cho nên nó có dụng ý. Quý vị thấy chữ tiền đứng về mặt văn tự, một bên là kim, một bên là hai con dao. Hai con dao nghĩa là gì? Là hai người tranh giành nhau. Nhìn chữ đó là bảo ta phải hết sức cẩn thận, không tốt đâu. Người mà mắt chỉ thấy tiền thì tiêu đời rồi. Mắt thấy tiền đó là địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết, trong một hình tròn ở giữa có lỗ vuông, đó là cửa địa ngục đấy. Sao quý vị lại chui vào đó? Ngày nay in thành ngân phiếu, thành tiền giấy. Ai dùng tiền giấy vậy? Quỷ dùng chứ không phải người dùng đâu. Từ đó cho thấy người xưa rất có trí, người thời nay không thể nào sánh kịp. Kinh Vân, Kinh Vân là chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói đa trung vô nhất tánh, nhất diệt vô hữu đa. Chúng tôi thường giảng nhất đa bất nhị. Nhất chẳng phải định nhất, đa cũng chẳng phải định đa. Ở đây nói về tất cả pháp là vô tánh. Tánh này không phải là chân tánh, nó có nghĩa là tánh chất của mỗi việc cũng biến hóa vô cùng. Chúng ta phải đối phó cách nào? Đức Phật dạy không khởi tâm động niệm. Pháp nhĩ như thị, nghĩa là tất cả pháp nó vốn như vậy. Chư duyên các vị, chúng ta thấy động vật, con người có duyên của con người, súc sanh có duyên của súc sanh. Chủng loại của súc sanh rất nhiều, duyên của mỗi loài đều khác nhau. Thực vật cũng có rất nhiều loại, tất cả đều không giống nhau. Ngay cả sơn hà đại địa cũng chẳng tương đồng. Chư duyên các vị, cho nên nó mới có thể hình thành. Nhưng nó tóm lại một câu là ý niệm của con người. Ý niệm của con người tốt thì duyên sẽ thù thắng. Gia đình quý vị, người trong một gia đình là cho báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ rất phức tạp. Nếu ý niệm của quý vị chánh, tiêu chuẩn của chánh là luân lý, đạo đức, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tương ưng với nhân nghĩa lễ trí tính, tương ưng với lễ nghĩa liêm sĩ, tương ưng với trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình, thì ý niệm của quý vị thuộc về chánh, đạt đến chỗ chánh. Tất cả những điều bất chánh chịu ảnh hưởng của quý vị nên biến thành chánh hết. Tuy người ta nhiều nhưng ta không thể thắng chánh. Chỉ cần duy trì được chánh niệm, tà niệm xung quanh sẽ được quý vị hướng dẫn đưa trở về chánh. Trong Phật pháp chính là tam học, lục hòa, tam quy, ngũ giới, thập thiện. Chúng tôi thêm vào đó sa di luật nghi nữa. cộng với lục độ, phổ hiền thập nguyện, như thế là đủ rồi. Nắm vững những đại cương này thì tâm ý của người xuất gia sẽ được chánh. Chánh ở đây là căn cơ của chư Phật Bồ Tát. Làm thế nào để thành tựu? Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Như thế quý vị sẽ được tam muội, sẽ khai ngộ. Người xưa làm như vậy, người thời nay cũng không ngoại lệ, đều có thể làm được. Duyên của con người thời nay so với duyên của người xưa thì duyên của người xưa tốt. Xã hội thời xưa an định, ít cám dỗ. Chánh phủ có trách nhiệm bảo hộ nếp sống của xã hội thuần chánh.